Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp nối chương trình tối nay, mời quý thính giả nghe bài Cơ Đốc Nhân và Chính Quyền. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống trời tiếng đôi thầy nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ quyền, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước mọi điều tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn, tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn.
Trong an lành tương lai tôi.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Và bây giờ là phần đầu của bài Cơ đốc nhân và chính quyền. Con người là hữu thể tự do sống trong một thế giới có tổ chức chính quyền. Dù chỉ là chính quyền bộ lạc hay chính quyền địa phương trong tổ chức làng, xã, quận, huyện, thành phố, chính quyền quốc gia hay các tổ chức quốc tế. Tự do cá nhân không luôn luôn ăn khớp với các quy định của chính quyền. Người ta có thể khởi sự uống rượu từ tuổi thiếu niên, nhưng luật pháp một số quốc gia cấm trẻ em dưới 18 tuổi mua rượu. Ở những nước có chế độ cưỡng bách giáo dục, trẻ em dưới 18 tuổi lang thang ngoài đường trong giờ học, nghĩa là từ 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều, có thể bị cảnh sát bắt và gọi cha mẹ đến lãnh về. Có khi cha mẹ cũng bị phạt vì không coi sóc con cái vị thành niên. Trường học cũng có bổn phận quản lý học trò, thông báo cho cha mẹ biết từng tiết các em vắng mặt. Ở những quốc gia có chính quyền độc tài, độc đảng, quyền tự do của người dân bị giới hạn rất nhiều, nhất là trong lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, ngay cả trong các quốc gia có chính quyền dân chủ, đa đảng, không phải người dân muốn làm gì cũng được. Khi người dân bất chấp thẩm quyền hành động theo ý kiến cá nhân, thì mâu thuẫn với chính quyền xuất hiện, gọi là hiện tượng bất phục nhà cầm quyền. Đối với Cơ Đốc nhân, vấn đề bất phục nhà cầm quyền trong một số trường hợp có thể coi là khá nan giải, vì trước hết, chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu đôi lúc bị người ta coi là một nhà cách mạng, một người chủ trương đả phá giới cầm quyền đương thời, cho nên có khi bị cáo là âm mưu lật đổ chính quyền. Một trong những người nổi tiếng chủ trương bất phục tùng nhà cầm quyền là một nhà văn người Anh sống ở thế kỷ 19 là Henry David Thoreau, cũng là một người theo chủ nghĩa nhân bản. Nhân bị nhốt tù vì không chịu đóng thuế tuyển cử, Thoreau viết một bài luận thuyết về bổn phận bất phục nhà cầm quyền, bảo rằng khi có mâu thuẫn với lương tâm và luật pháp, thì người ta có bổn phận phải nghe theo tiếng nói của lương tâm là chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên, nan đề lớn nhất trong lập luận của Thoreau là ai là người quyết định điều gì là phải. Chính quyền có thể sai, nhưng cảm nhận nội tại của cá nhân có chắc khá hơn không? Hơn nữa, người ta sẽ theo cảm nhận nội tại của ai? Ngày nay, có những người theo chủ trương của Thoreau cho rằng họ có quyền làm theo điều mình cho là phải. Như vậy, vấn đề là cá nhân có quyền đặt ý mình lên trên ý muốn của chính quyền và cứ làm theo điều mình cho là phải hay không? Chủ nghĩa nhân bản là căn bản triết lý của chủ trương bất phục nhà cầm quyền, lập luận rằng nếu một điều luật nào của chính quyền là vi hiến hiển nhiên, thì có quyền không tuân theo điều luật đó. Nhưng ai là người quyết định điều luật nào của chính quyền là vi hiến? Cá nhân hay tòa án? Tại Mỹ, chỉ có tối cao pháp viện mới có quyền giải thích hiến pháp và phán quyết điều gì là vi hiến. Đối với Cơ Đốc nhân, căn bản hướng dẫn cách hành xử trong tương quan với chính quyền không phải là ý tưởng chủ quan cá nhân, nhưng là lời dạy của Kinh Thánh. Cơ Đốc nhân không được và cũng không thể hành xử theo ý muốn riêng mà phải sống theo các nguyên tắc Kinh Thánh. Chúa Giê-xu dạy gì về bổn phận đối với chính quyền? Chúa Giê-xu thừa nhận tư cách công dân lưỡng diện, cả thiên quốc lẫn trần gian của môn đồ trong câu hãy trả cho Sê-gia điều gì của Sê-gia và trả cho Đức Chúa Trời điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là theo Phúc âm Mác chương 12 câu 7. Chúa cũng nói rõ rằng tôi tới Đức Chúa Trời không chiến đấu chống chính quyền để thực hiện vương quốc thiêng liêng như câu trả lời của Chúa cho Phi-lát được ghi trong Phúc âm Giăng chương 18 câu 36. Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng nước của ta chẳng phải thuộc thế gian này, ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận để ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa, nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Chúng ta nêu những điều trên để xác định rằng Chúa Giê-xu không phải là thủ lãnh cách mạng, cũng không chủ trương bất phục chính quyền như một số người đương thời cáo buộc Chúa có âm mưu gây thanh thế để tổ chức lật đổ chính quyền. Đúng ra, Chúa chỉ lên án giới cầm quyền tôn giáo Do Thái, chứ không phải là người chống đối chính quyền La Mã, và chính Tổng trấn Phi-lát xác nhận điều đó như kỹ thuật trong Giăng chương 18, câu 28 đến câu 38. Trên đây là những điều Chúa nói liên quan đến thái độ đối với chính quyền. Bây giờ chúng ta xem các sứ đồ nói gì. Sứ đồ Phao-lô viết rất rõ về bổn phận vâng phục nhà cầm quyền, mà lý do chính ông nêu lên là các quyền đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Trong Roma chương 13 câu 1 đến câu 7, ông viết như sau: Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để làm cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Cần lưu ý là sứ đồ Phao-lô không xác định loại chính quyền nào, mà chỉ nói chung về mọi chính quyền đều do Đức Chúa Trời chỉ định hay thiết định. Cho nên chống lại chính quyền thì trong phân tích tận cùng là chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng nhận định rằng các chính quyền nói chung thường chống lại kẻ làm ác, và bổn phận vâng phục chính quyền là làm theo lương tâm. Sứ đồ Phao-lô cũng không nêu lên một ngoại lệ nào dành cho việc bất phục nhà cầm quyền. 8-9 năm sau, sứ đồ Phao-lô trải qua nhiều va chạm với chính quyền La Mã, bao gồm nhiều lần bị giam cầm, nhiều lần bị chính quyền đối xử bất công. Ông không hề thay đổi quan điểm trên. Trong thư viết cho Tít, ông vẫn giữ nguyên lập trường tùng phục chính quyền. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Đó là Tít chương 3 câu 1. Chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này trong chương trình kỳ tới. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.